Bốn La Mã. Cái tin tức điên rồ đó lan truyền khắp những đường. Anh phi công què cả hai giò mê mệt vì khiêu vũ. Khi Dinoska vừa rời công việc văn phòng, thì học trò cô đã đứng chờ hành lang. Anh đến gặp cô, tay cầm một chùm dâu nhỏ hay một miếng kẹo sô-cô-la hoặc một trái cam mà anh đã giành lại không ăn tráng miệng. Dinoska long trọng khoác tay anh và hai người bước vào phòng. Nơi đây, mùa hè không có ai cả. Và người học trò cần mẫn đã tới trước, dọn sát vách tất cả các bàn chơi cờ, chơi bài hay bóng bàn. Cô Dinoska xinh xắn, chỉ cho anh coi một bước đi mới. Phi công ta nhíu mày lại, theo dõi một cách nghiêm túc vô cùng những nét uốn éo mà đôi chân nhỏ nhắn đáng yêu vẽ ra trên sàn. Rồi thiếu nữ trang nghiêm gõ nhịp bằng tay và bắt đầu đếm. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Một lết phía mặt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Một lết phía trái. Cùng quay. Khá lắm. 1, 2, 3. Giờ một bước cắt. Làm cùng nha. Có lẽ nàng đã thích chí với cái ý kiến dạy khiêu vũ cho một người què cả hai giò. Đó là một vấn đề mà cả Bob Kurokhov và cho đến cả Pavel Sudakovsky cũng không thể nghĩ tới giải quyết. Và có lẽ điều làm cho cô ưng bụng đối với học trò của cô là anh có nước da bánh ít, đốc đen huyền và cặp mắt hăng say. Có lẽ ưng bụng cả về hai thứ. Dù thế nào, cô cũng đã dồn tất cả thời giờ rảnh và tất cả tâm sức mình vào những buổi dạy khiêu vũ này. Buổi chiều, không ai đi dạo bãi cát, không ai chơi bóng chuyền và Gorosky nữa, thì các bệnh nhân dưỡng sức đều dồn ngày giờ để khiêu vũ, cho là thích thú nhất. Alexei giữ hết các buổi khiêu vũ đó, khiêu vũ rất hay và không bao giờ bỏ lượt nào. Và giáo sư của anh đã đến lúc bắt đầu tiếc vì đã đưa cho anh mấy điều kiện khắc nghiệt hôm trước. Từng cặp quay tròn theo tiếng accordion, má đỏ hồng bừng lửa, mắt sáng lên vì phấn khởi, Miresep nhảy hết các điều đã học, nào lết, nào cắt, nào nhảy rất nhanh nhẹn, và anh đã đưa được cùng nhảy một cách dễ dàng với một cô gái xinh xắn và tóc đỏ như trái ấy. Không ai nhìn người trai khiêu vũ say sưa ấy lại có thể tưởng tượng đến những đau đớn đang hành xác anh như thế nào mỗi khi thỉnh thoảng anh ra khỏi phòng. Miệng cười tươi, mặt bừng bừng, anh bước ra, tay quạt phe phẩy bằng khăn tay một cách lơ là. Nhưng vừa ra khỏi cửa, khi anh tiến vào bóng tối rừng đêm, thì nụ cười trên môi anh trở thành cái nhăn mặt ê chề đau đớn. Anh bám lấy lan can, lảo đảo, vừa rên vừa trên từ bậc thang bước xuống đất, quăng mình trên cỏ ướt sương, rồi áp toàn thân xuống đất ướt ẩm. Còn ấm áp ánh nắng ban ngày, anh khóc vì quá đau, vì chân anh nhức nhối đau, dây cu ro sát thấu xịt xương. Anh cởi dây da cho chân anh nghỉ một lát, rồi anh lại cột lại, đứng phắt dậy, bước lên nhà, tiến một cách mau lẹ vào phòng khiêu vũ, nơi một anh phế binh không ngừng chơi accordion. Anh bước vào mà chẳng ai để ý. Anh tiến lại gần Dinoska tóc đỏ đang nhớ nhác tìm anh. Anh mở rộng một nụ cười để hở hàm răng trắng và điều như sứ. Cặp trai gái xinh tươi và lẹ làng đó lại vào cuộc với các chị em. Dinoska trách anh để chị một mình. Anh cười đùa và tiếp tục nhảy với cô, không khác gì với các cặp khác. Những cuộc tập nhảy đáng ghê sợ này đã bắt đầu đem lại nhiều kết quả. Alexei thấy mình ngày càng thành thạo với giò giả. Anh thấy như cặp giò đang dần được tiếp vào cơ thể anh. Anh sung sướng vô cùng. Giờ chỉ còn một điều làm anh thấy lo ngại là vắng thư của Olga. Từ hôm một tháng nay, từ hôm xảy ra câu chuyện buồn đau của Gervadev, anh gửi cho nàng một lá thư và bây giờ anh cho là tai hại và dầu sao thì cũng là hoàn toàn vô lý, không có thư trả lời. Mỗi sáng sau tập thể dục và tập chạy mà anh thêm vào 100 bước mỗi ngày, anh đi liền tới văn phòng coi ngăn thư. Trong ngăn ghi chữ M, bao giờ cũng nhiều thư hơn các thư khác, nhưng lọc hoài vẫn không thấy thư của anh. Và có một ngày kia, trong buổi tập khiêu vũ, Busnasin thò cái đầu đen của anh vô cửa sổ. Anh cầm trong tay cây gậy của anh cùng một bao thư. Không chờ nó một lời, Alexei cướp lấy bao thư, trên đó vô ra rành mạch nét chữ tròn to kiểu học sinh. Và anh chạy ra, bỏ mặc Busnasin ngay người trước cửa sổ, bỏ mặc luôn cả giáo sư ở giữa phòng. Lấy giọng một con mụ dèm pha, Busnasin lẩm bẩm: Dinoska ơi, bọn trai khiêu vũ bây giờ đứa nào cũng như thế cả đó. Cô em đừng có tin tụi đó nhé. Phải biết sợ tụi nó như ma quỷ sợ bủ vật của các vị thánh đấy nhé. Thôi, dạy tôi thay đi. Ném gậy vào phòng, Busnasin nặng nề leo lên cửa sổ. Gần đó, Dinoska đang đứng hoang mang và buồn tủi. Còn Alexei thì cầm bao thư quý báu, anh chạy lẹ ra bờ hồ, giống như sợ người đuổi kịp và lấy lại kho vàng quý báu đó của anh. Anh chui qua đám lau rì rào, ngồi lên một tảng đá rêu đóng xanh và được cây cỏ che xanh bọc kín xung quanh. Anh ngắm nghía lá thư yêu quý run rẩy trên tay. Thư viết gì? Anh quyết định ra sao? Bao thư có nhàu nát. Có lẽ nó đi nhiều nơi, khắp xứ, chạy cùng theo anh, rồi mới đến tay anh. Anh âu yếm xé bao thư và nhìn ngay dưới thư thấy câu: Anh thương yêu, em âu yếm hôn anh, Olga. Tim anh như nhẹ hẳn đi. Anh bình tĩnh trở lại, để mở ra trên đầu gối những trang giấy tập mà những giọt đèn cầy, những vết bùn, những vết đen đã làm em ố. Tính Olga thường cẩn thận lắm, tại sao có tình trạng này? Anh đọc mà tim thắt lại. Anh run rẩy, vừa tự hào vừa lo lắng. Đã hơn một tháng nay, Olga không còn ở tại xưởng nữa. Cô đã cùng các thiếu nữ và thiếu phụ Kamisin vào một nơi nào đó trong vùng thảo nguyên, đào hầm chống chiến xa và dựng lên trận tuyến bảo vệ quanh một thành phố lớn từ nay đối với tất cả chúng ta đã trở nên thiêng liêng. Trong thư, không ghi tên thành phố Stalingrad, nhưng xúc động tình cảm và ưu tư trong thư đủ nói lên đó chính là Stalingrad. Olga viết rằng có hàng ngàn người tình nguyện đem cuốc, xe kéo đất vô thảo nguyên làm việc. Ngày đêm, đào và chở đất, đổ bê tông và xây chiến lũy. Thư của nàng rất phấn khởi. Và chỉ vài hàng chữ trong thư nói thoáng đến nỗi gian khổ trong thảo nguyên. Nàng kể cho anh nghe tất cả chi tiết công việc của nàng đang chiếm hết thời giờ của nàng. Và cuối cùng, nàng trả lời câu hỏi của anh. Nàng tức giận nói rằng nàng rất tức giận vì bức thư cuối cùng mà nàng nhận được chính là lúc đang đào hầm. Và nàng nói rằng nếu không phải anh đang chiến đấu ở trận tuyến, nơi tinh thần luôn luôn căng thẳng, thì nàng đã không tha thứ cho anh tội coi thường nàng như thế. Nàng viết: Thân yêu, một mối tình chịu lùi bước trước những hy sinh thì còn là gì nữa? Nếu không có thứ tình yêu đó, và nếu có, theo em, nó không phải là thứ tình yêu chân chính. Em ở đây cả tuần không được tắm rửa, em đang phải mặc quần áo như đàn ông và đi một đôi giày mà ngón chân cứ muốn lòi ra khắp các phía. Nắng đang thiêu đốt da em và da em đang phồng lên, ướt ra, trở nên sần sùi, yếm sạm. Nếu như thế em đến gặp anh với thân hình ốm yếu, dơ bẩn, gầy còm và xấu xí, thì liệu anh có đẩy em ra không? Liệu anh có trách em không? Anh thật là buồn cười. Dù anh rủi ro sẽ ra sao, anh cũng cứ về với em. Và anh nên nhớ rằng em vẫn chờ anh từng giờ từng phút, chờ anh mặc dù anh rủi khó thế nào. Em nghĩ nhiều đến anh. Và cho đến khi em đi đào hầm công sự, ở đó mệt quá lăn ra ngủ như chết trên các gác gỗ để ngủ, thì em vẫn thường nằm chiêm bao thấy anh luôn. Anh nên nhớ rằng hãy em còn sống ngày nào, thì ngày đó có một nơi trên đời luôn luôn chờ đợi anh, luôn luôn chờ đợi anh dù anh có gặp những chuyện gì. Anh viết thư nói rằng lúc nào anh cũng có thể gặp một tai nạn nào đó ở trận tiền. Và nếu có, ở nơi hầm công sự này, em cũng sẽ gặp tai nạn thì sao? Nếu em sẽ bị thương tật trở về, anh có bỏ em không? Các anh còn nhớ, ở trường học nghề, chúng ta cùng giải quyết những bài toán về đại số bằng phương pháp thay số lượng. Vậy bây giờ, anh hãy đặt anh vào vị trí của em mà nghĩ đi. Và nghĩ rồi, thì chắc anh sẽ mắc cỡ vì những chuyện anh đã dặn em. Mireshev ngồi cúi nhìn bức thư hồi lâu. Mặt trời nóng bức rọi xuống nước hồ màu đen, những luồng ánh sáng chói lòa lao xào xạc mấy con chuồn chuồn bằng nhung biếc lướt êm đềm trên ngọn cỏ. Những con côn trùng nhanh nhẹn, cẳng dài và gầy nhảy lăng tăng trên gương nước dưới chân những cây lao, để lại phía sau nó vết nó qua như một tấm ren thanh thanh. Sóng nước nhỏ nhắn lấp tấp vần nhẹ bờ cát. Alexei tự hỏi, phải chăng linh tính báo cho nàng biết, hay là nàng có tài biết đoán? Xưa kia má anh thường nói, tim biết đoán. Hay là công tác lao động đào công sự cực nhọc đã tạo cho cô gái một sự hiểu biết sâu sắc đến thế về cuộc đời, để nàng đã do linh tính biết được tất cả điều mà anh không dám thú thật với nàng. Anh đọc lại bức thư lần nữa. Không đâu, chẳng có chuyện linh tính báo trước gì cả. Tại sao anh lại bày đặt ra điều đó? Thực tế, nàng chỉ trả lời thư anh thôi, nhưng trả lời hay biết chừng nào. Alexei thở dài, cởi lần quần áo, đặt lên mõm đá, anh vẫn tắm ở đây, trong hốc đá mà chỉ riêng mình anh biết thôi. Gần một làn cát nổi, kín đáo, nhờ lao xào xạc che phủ, anh cởi dây cột hai chân giả, rồi từ mỏm đá anh trườn dần xuống, mà anh không chịu bò bốn cẳng, mặc dù những hạt cát làm hai khúc chân cụt của anh đau đớn vô cùng. Nhăn nhó vì đau, anh tiến vào hồ và lăn mình xuống nước lạnh. Anh lội ra xa bờ và bơi ngửa. Anh nhìn lên bầu trời xanh không đáy, những áng mây nhỏ viền vàng đang cuồn cuộn trôi qua. Anh quay đầu lại, nhìn phong cảnh trên bờ phản chiếu trên gương hồ xanh biếc, những bông súng vàng và trắng bập bềnh trên mặt hồ giữa những lá tròn phơi bày trên nước. Và lúc này, bỗng trên mỏm đá đầy rêu, hình ảnh Olga lại hiện lên, giống như trong mộng, cũng với chiếc áo dài hàng bông và đôi chân thòng xuống nước. Nhưng hai chân nàng không xuống tới mặt nước, cặp giò cụt tung tăng ngắn quá không chạm tới nước. Alexei vội lấy tay đắm xuống mặt nước để xua đuổi hình ảnh đó đi. Rõ thật là cái phương pháp thay thế mà Olga gợi ý tới anh trong thư chẳng có hiệu quả gì ngay cả với anh.
Năm La Mã
tình hình miền Nam ngày càng nghiêm trọng. Từ rồi, báo chí không nói tới chiến trận trên sông Đông nữa. Chẳng bao lâu, trong các thông báo của các phòng thông tin lại nói nhiều tới những tên làng ở bên kia sông Đông, về phía sông Volga và thành Stalingrad. Đối với những người không biết những vùng ấy, những tên đó không có nghĩa gì. Nhưng đối với Alexei, người đã lớn lên ở vùng đó, thì rõ ràng là trận tuyến phòng ngự đã bị chọc thủng trên sông Đông. Và giờ đây thì chiến tranh đã tràn tới cửa ngõ Stalingrad rồi. Stalingrad, tên thành phố đó chưa thấy được ghi trong các bản thông báo, nhưng nó đã ở trên môi tất cả mọi người. Mùa thu năm 1942 đó, mọi người nhắc tới cái tên ấy không giống như khi nhắc tới tên một thành phố, mà nhắc tới Stalingrad như nhắc tới một người bạn rất thân đang bị cái chết đe dọa. Miresev lại càng lo hơn trước nữa, từ ngày anh biết Olga ở đó, tại thảo nguyên bao quanh thành phố. Không biết nàng sẽ phải qua những cơn thử thách như thế nào. Anh viết thư cho nàng mỗi ngày, nhưng không biết khu bưu chính nào đó mà anh gửi thư tới nàng sẽ trao thư cho nàng ở đâu, trong sự bối rối của một cuộc rút quân, hay trong lò lửa của một cuộc chiến đấu khổng lồ sắp bùng ra giữa thảo nguyên bên bờ sông Volga. Chuyến đường của các phi công dao động giống như một ổ kiến bị đạp chân lên trên. Tất cả những trò chơi ngày thường đều bỏ, cờ giam, cờ tướng, bóng chuyền cùng Gorosky và cả bài lá mà ngay ở mặt trận còn có người quen chơi. Và ở đây thì thường người thích chơi mang vào đám lao nơi ven hồ mà chơi. Mọi người chỉ nghĩ tới một chuyện. Sáng, một giờ trước giờ thức dậy, mọi người, kể cả những anh làm biếng nhất, cũng mò đi nghe bản tin thông báo thứ nhất, bản 7 giờ. Khi tin tức cho biết những thành tích không quân, thì tất cả đều sa sầm, trở nên cáo kỉnh, kiếm chuyện giận dữ với mấy chị y tá, cao nhau về nội quy hay về ăn uống, làm như ban quản trị phải chịu trách nhiệm về việc bắt buộc mình trong những ngày chiến đấu ác liệt này phải nằm lì đó, hơi nắng, trong cánh rừng cây yên lặng, bên hồ Lòng Gương, không được chiến đấu trên thảo nguyên Stalingrad. Cuối cùng, những người dẫn sức đều yêu cầu được chuyển ngay tới những đơn vị chiến đấu. Ngay chiều hôm đó, một ủy ban y tế của không quân được cử tới. Nhiều sĩ quan y tế từ một chiếc xe trắng cát bụi bám đầy bước xuống. Trên ghế trước có một đại tá quân y Mirovonsky, phải tì cả hai tay vào lưng ghế mới nặng nề đứng dậy được. Cái ông to béo này được phi công thích lắm, vì ông coi sóc họ ân cần như một người cha vậy. Trong ban chiều có báo tin rằng ngày sáng hôm sau, ủy ban sẽ bắt đầu lọc những thương binh nào muốn thu ngắn thời gian dưỡng sức để về ngay những đơn vị hoạt động. Hôm đó, Meresev dậy từ sớm tinh sương, không tập như mọi bữa, mà lại đi thơ thẩn trong rừng, cho đến tận bữa sáng. Bữa tối anh không ăn gì, mà lại còn rầy ra chị hầu bàn vì chỉ trách tại sao anh không đụng chút nào tới dĩa đồ ăn. Và khi Starukov trách anh tại sao cự nữ một cô gái không có ý gì khác là đang lo cho mình, thì anh đứng phắt dậy, bỏ phòng ăn ra đi. Ở hàng ba, gần nơi niêm yết thông báo, anh gặp Dinoska. Khi đến trước mặt cô, anh làm bộ như không thấy cô, chỉ nhún vai với một vẻ tức giận. Nhưng khi anh đi qua bên cô mà làm như không ngó thấy cô, thì thiếu nữ mắt đầy lệ, với một vẻ tức giận kêu anh lại. Alexei bực tức, ngoái cổ lên nhìn cô. Muốn gì tôi vậy? Đồng chí trung úy, tôi đã làm gì anh vậy? Cô vừa nói khẽ được mấy tiếng, thì mặt cô đỏ lên, đỏ chẳng khác mớ tóc của cô. Alexei định thần lại, và cúi đầu xuống. Anh nói với một giọng khàn khàn. Vận mệnh của tôi quyết định hôm nay. Cô hãy siết chặt tay cho tôi, và như thế thì tôi sẽ được may mắn. Và bước khập khiễng hơn ngày thường, anh trở về phòng, khép cửa lại. Ủy ban làm việc ở phòng lớn giữa nhà. Ở đó đã chuẩn bị đủ các thứ máy móc, máy đo hơi thở, máy đo sức, bảng thử mắt, v.v. Cả đám thương binh chen chúc nhau ở các phòng bên, vì hầu hết ai cũng muốn trở về đơn vị trước thời hạn nghỉ dưỡng sức mà mọi người đang chờ đợi, phải xếp hàng nối đuôi nhau. Nhưng Dinoska đã phát cho mỗi người những phiếu ghi đúng ngày giờ mọi người phải đến khám sức khỏe. Cô yêu cầu mọi người giải tán đi. Mấy anh khám xong đầu tiên ra rồi, thì cô tin kháo rằng thầy thuốc dễ lắm, chứ không làm rầy rà chi lắm đâu. Lúc này đâu phải lúc đòi hỏi tỉ mỉ lắm. Một trận chiến lớn lao đang diễn ra ác liệt ở trên sông Volga và rất cần gửi quân tiếp viện mới đến đó thật nhiều. Ngồi trên bao lưng gạt trước thềm cửa ra vào, Alexei buông thõng giò, ức hàm hỏi thăm tin tức mọi người ra, làm bộ vô tư. Thế nào? Những anh bạn vừa khám ra, ai xốc quân y phục hay sửa dây lưng vui vẻ trả lời: đi đây. Potnasien vô ngay trước Mereshev, anh để gậy ở cửa và bước vào ra vẻ tự nhiên, cố gắng không khập khiễng, mặc dù một cẳng của anh đã cụt hơn cẳng kia. Trông giữ anh lại khám rất lâu. Sau đó, qua cửa hé mở, Alexei nghe thấy những giọng nói bực tức. Rồi Butnasian bước ra, mặt đỏ như gấc vì giận dữ. Anh nhìn Alexei một cách khó chịu và chẳng thèm quay đầu lại, anh bước ra sân cỏ. Đồ quan liêu cả lũ, bọn trốn chiến trận, biết cái quái gì về không quân, làm như là tuyển lựa tài tử vũ ba lê hay không bằng. Một giờ hơi ngắn một chút thì có làm sao cơ chứ, đồ chỉ biết sợ ngoái. Alexei thấy lạnh tới gáy, nhưng anh vẫn bước vào phòng, bước đi vững chãi, miệng mỉm cười. Các ủy viên ủy ban ngồi sau một cái bàn lớn, ngồi giữa là cái vóc dáng to lớn của đại tá quân y Mirovonsky. Bên ông sau chiếc bàn nhỏ trên đó chồng chất hồ sơ cá nhân là Dinoska, đẹp như búp bê trong áo blue trắng, là cứng, với những vòng tóc đỏ ánh màu đồng nhô ra ngoài mũ vải hồng thập tự một cách duyên dáng. Cô chìa cho Alexei hồ sơ của anh và dịu dàng siết tay anh. Thầy thuốc nhướng mày, thế nào, chú bạn thanh niên, để ở ngoài ra cho coi nào. Thực không uổng công Mereshev đã chơi thể thao và tắm nắng mãi. Thầy thuốc ngắm nghía thân thể xây dựng vững chắc và nước da ngăm đen của anh, dưới đó ăn lên từng bắp thịt nổi cuộn. Một ủy viên ủy ban ra bộ thành thạo nói: anh có thể làm kiểu mẫu David được đấy. Mereshev qua dễ dàng đủ mọi thử thách. Khi đo sức, anh mạnh gấp rưỡi tiêu chuẩn trung bình. Khi đo thở, kim đồng hồ đo hơi thở của anh thở ra để tuốt đến phía kia đồng hồ đo. Máu anh đập đều và gân cốt anh hoàn toàn lành mạnh. Cuối cùng, anh kéo cái nắm của máy đo sức bắp tay mạnh đến nỗi hư cả máy. Đại tá tỏ vẻ hài lòng, ngửi người vào ghế banh. Tay lăm le ghi quyết định vào hồ sơ của trung úy Mereshev. Hỏi anh: phi công à? Phi công, máy bay săn giặc à? Vâng, máy bay săn giặc. Vậy thì anh có thể trở lại chiến đấu được thôi. Đang rất là cần những người như anh lúc này đây. Thế nhưng tại sao anh lại đến chuyện bệnh ở đây hả? Alexei xanh mặt. Anh thấy sắp sụp đổ cả mất rồi. Ông thầy thuốc đã bắt đầu lật hồ sơ của anh. Và bộ mặt phúc hậu và to béo của ông bỗng lớn thêm lên vì ngạc nhiên. Què cả hai chân à? Thế là nghĩa lý gì? Làm phỏng. Trả lời coi nào. Trả lời. Alexei lẩm bẩm từng tiếng, giọng nói khang khang như một người đang bị dẫn đi chịu tử hình. Không lầm đâu ạ. Đại tá và các ủy viên ủy ban đều nghi ngờ nhìn chàng trai lanh lẹ và tráng kiện ấy. Đại tá của nghi ra lệnh, kéo ông cuồng lên coi. Mặt Alexei xám ngắt, anh lo lắng vô cùng, nhìn về phía Dinoska, từ từ kéo ông cuồng lên và đứng ngay đơ trước bàn. Trên hai chân giả lộ rõ, đầu cúi xuống, tay đưa thõng. Đại tá cuối cùng nói, chú định giỡn với tụi tôi ư chú? Chú làm mất hết ngày giờ của chúng tôi, Đã lẽ anh muốn trở lại không quân với cặp chân cụt sao? Hai mắt anh đen như mắt người Bohemian, nên sáng lên như muốn thách thức. Alexei từ tốn nói, tôi không những muốn thế, mà còn sẽ làm thế ạ. Anh điên rồi, què cả hai chân còn gì? Mireshev đã trở lại bình tĩnh trả lời. Dạ, què cả hai chân cũng vẫn được, và tôi nhất định bay được ạ. Anh rút trong túi quân phục của anh một mảnh báo đã xếp lại rất cẩn thận. Bác sĩ coi, anh ta cụt hẳn cả một chân, còn tôi thì cụt hai bàn chân thôi, đã nào tôi không làm như anh ta được. Sau khi đọc đoạn chú thích, đại tá nhìn phi công, vừa kinh ngạc, vừa khâm phục. Nhưng muốn vậy, phải tập luyện ghê người đi được. Anh thấy không, người ta phải tập trong cả 10 năm mới thành công. Phải đi đến chỗ có thể sử dụng chân giả như chân thật mới được. Bác sĩ đã dịu giọng và nói thế. Khi đó, có người ra tiếp viện cho anh một cách bất ngờ. Inoska từ sau bàn nhỏ của cô bước ra. Hai bàn tay chắp lại trước ngực như cầu xin, mặt đỏ bừng, mồ hôi nhỏ giọt thái dương. Cô tuyên bố, đồng chí đại tá quân y, tôi muốn đồng chí coi anh ấy khiêu vũ. Anh ấy khiêu vũ hay hơn người người ấy chứ. Tôi xin lấy danh dự. Bác sĩ nhún vai và liếc nhìn các ủy viên khác trong ủy ban một cách chất phác. Khiêu vũ à? Cô kể tôi nghe cái câu chuyện kỳ quái gì thế? Alexei rất thích thú, chụp lấy cái ý kiến hay của Dinoska đề ra. Bác sĩ, khoan hãy ghi ý kiến được hay không? Để chiều nay, mời bác sĩ đến coi chúng tôi khiêu vũ, thì sẽ thấy tôi bay được mà. Khi ra đi, Mireshev nhìn vào gương, còn thấy các ủy viên ủy ban bàn luận sôi nổi. Trước bữa cơm tối, Dinoska tìm gặp Alexei tận mãi cuối vườn vắng người. Cô cho biết, khi anh ra rồi, ủy ban đã thảo luận rất lâu về trường hợp của anh. Trưởng ban có nói rằng Mireshev là một thanh niên khác thường và dù sao, có lẽ rồi anh cũng sẽ bay được. Với một người Nga thì có gì mà không làm nổi? Một ủy viên cãi lại rằng sự đó chưa từng thấy trong lịch sử hàng không. Đại tá đã trả lời rằng còn có rất nhiều chuyện lạ khác ta chưa từng thấy trong lịch sử hàng không và trong cuộc chiến tranh này. Người Liên Xô ta đã tạo nên vô số những việc chưa từng thấy. Tối cuối cùng, trước khi những người tình nguyện lên đường đi những đơn vị chiến đấu, có chừng 200 người trong giảng đường. Buổi gia hội khiêu vũ nhộn nhịp khác thường. Một dàn quân nhạc được điều động từ Moscow đến bằng xe cam nhông. Kèn loa đồng của dàn nhạc làm cả tòa lâu đài rung lên. Tiếng sông cửa sổ, hên nha cũng như các hàng ba. Các phi công đẫm mồ hôi khiêu vũ không biết mệt, vui vẻ và lanh lẹ. Mireshev, dìu của bạn gái tóc đỏ vàng, khiêu vũ rất khá giữa các bạn khác. Cặp này nhảy thật là ngoạn mục. Vừa gần một cửa sổ mở, trước mặt có một ly lớn rượu bia mát rượi. Đại tá quân y Vorovonsky mắt chừng chừng theo dõi Mireshev và người bạn gái khiêu vũ tế lửa của anh. Ông là thầy thuốc mà lại là thầy thuốc quân y, nên với kinh nghiệm lâu dài của ông, chỉ thoáng nhìn ông cũng thường nhận ra được những cặp chân giả. Ấy thế mà lần này, trong khi nhận xét anh phi công vạm vỡ nọ đang dẫn cô thiếu nữ xinh xắn bé nhỏ kia, ông có cảm giác như thật sự đang bị đùa nhạo gì đó. Cuối cùng, sau khi coi Mireshev nhảy giữa một đám người vỗ tay đánh nhịp, lại thấy anh nhảy điệu múa Rieger khi tay đổi nhau đập xuống đuôi và lên má. Và khi Mireshev mồ hôi nhễ nhại nhưng nét mặt vui tươi bước tới chỗ ông, thì ông kính phục siết anh thật chặt. Bereset không nói gì cả, nhưng mắt anh nhìn bác sĩ như cầu xin thỉnh thoảng có lúc ông phải trả lời. Bác sĩ tuyên bố, anh hiểu cho rằng tôi không thể cho phép anh trở về ngay một đơn vị, nhưng tôi sẽ chuyển anh tới ban nhân sự một bản chứng nhận rằng, theo nhận xét của tôi, thì với một sự luyện tập thích đáng, anh có thể bay được. Tóm lại, dù sao, anh có thể tin rằng tôi bỏ phiếu thuận cho anh. Mirovonsky bước ra khỏi phòng cùng với giám đốc dẫn đường. Ông này cũng lại là một bác sĩ quân y có nhiều kinh nghiệm. Cả hai người đều rất ngạc nhiên và đầy cảm phục. Trước khi đi ngủ, hai ông còn trao đổi ý kiến với nhau mãi, vừa trò chuyện vừa hút thuốc lá về thành tích mà người Liên Xô đã đạt được khi theo đuổi mục đích cao cả của mình. Trong lúc đó, nhạc vẫn trỗi lên và bóng những người khiêu vũ vẫn còn nhấp nhô qua khung chỉ nhật đầy ánh sáng của các cửa sổ, thì Alexei lên lầu cao, vào một căn buồng tắm, khóa chặt cửa lại, ngâm hai cẳng trong nước lạnh, hai môi cắn chặt muốn tóe máu. Lúc khiêu vũ, thực ra anh đau gần muốn xỉu đi, chân giả cọ sát mạnh vào da thịt, như xét nát, hai đầu chân muốn tím bầm lại rướm máu, và da bị chảy ở nhiều nơi. Sau một giờ, khi thiếu tá Sterukov trở về phòng, thì Meresev nhờ tắm đã khỏe khoắn tươi tỉnh lại. Đang đứng ở trước gương, kẻ tóc quăng quăng, còn có nước. Dinoska đang kiếm cậu ở dưới đó. Ít nhất, cậu cũng phải đi dạo một vòng với cô ta để từ biệt. Trông tội quá. Meresev trả lời, vậy bà Ven thân ơi, chúng ta cùng đi nhé, chịu không? Anh thấy mình e ngại. Ông dám một mình gặp cô thiếu nữ xinh đẹp như thế và vui vẻ như thế, lại tốn công như thế dạy anh học nhảy. Sau khi nhận được thư Olga, anh thấy ông thoải mái lắm mỗi khi gần Dinoska. Vì vậy, anh năn nỉ Sterukov để anh ta đi với anh. Cho tới khi Sterukov chịu vừa cao nhau vừa cầm lấy mũ cách két đi với anh. Dinoska chờ anh ở bao lơn, cô nắm trong tay một bó hoa đã bị vặt trơ trụi. Trước mặt cô, ở dưới đất, đầy hoa và cánh hoa bị bứt và xé nát. Khi nghe tiếng chân Alexei, cô như toàn thân muốn nhảy sổ lại anh. Nhưng thấy anh đi với bạn, cô cúi đầu xuống, tự kìm mình lại. Alexei ra vẻ bình thường đề nghị. Vào rừng từ biệt rừng đi. Ba người khoác tay nhau, bước êm theo con đường cũ trồng tiên. Trăng chiếu xuống những vệt ánh sáng trắng, trong đó rung động những bóng tối đen như than. Đó đây những chiếc lá khô mùa thu đầu tiên sáng loáng như những đồng tiền vàng. Hết con đường, mấy người ra khỏi vườn và qua bãi cỏ xám và ướt đi ra bờ hồ. Đáy thung lũng có những đám sương mù dày đặc che phủ, bắt đầu như có tấm da cừu trùm lấy. Sương mù bao trùm sát mặt đất, mấy người bước trong sương mù mà đi, ngập đến thắt lưng. Sương tỏa ra một thứ ánh sáng bí mật đến trăng lạc buốt. Không khí ẩm ướt chịu như mùi hương nặng nề của mùa thu. có khi lạnh đến khiến rùng mình, lại cũng có khi lại ấm áp và thơm tho, chẳng khác như hồ sương này dọc ngang có những luồng ấm, những luồng lạnh. Alexei cảm thấy bàn tay nhỏ bé và run run của thiếu nữ đang tha thiết ghì chặt lấy khuỷu tay anh, mơ màng nói: "Chúng ta giống như thần tiên đi trên mây phải không nhỉ?" Serdukov đăm chiêu trong những ý nghĩ bâng khuâng lẩm bẩm: "Nói cho đúng hơn thì phải nói rằng chúng ta giống như một bọn ngu đang đi ướt chân và sắp úng cảm nên thân." Alexei mỉa mai nói đùa: "Tôi hơn hai người được cái là không sợ ướt chân nên không sợ trúng cảm." Inoska kéo hai người tới ven hồ sương mù che phủ: "Các anh lại đây, chỗ này chắc đẹp lắm." Mấy người suýt nữa thì đi xuống nước và ngạc nhiên đứng lại thấy nước đã ở ngay dưới chân mình đang xì qua những ánh sương. Gần đó mấy người thấy một cây cọc ló lên mặt nước. Bên cọc nổi lên bóng dáng tối đen của một chiếc thuyền. Dinoska tiến vào đám sương, rồi lại từ đám sương bước ra, đem theo đầm chèo. Mọi người cắm cọc chèo, và Alexei nắm lấy tay chèo. Dinoska và thiếu tá thì ngồi cạnh nhau ở phía sau. Thuyền từ từ lướt trên mặt nước, êm lặng. Khi thì tiến trong sương mù, khi thì trường ra ngoài mặt hồ loang loáng như một mảnh gương mờ đặc. Trên đó trăng thiêu chỉ bạc. Mỗi người khung mình trong câu chuyện riêng của mình. Trong đêm yên tĩnh, chèo khua nước tung lên những bọt nước sáng loáng và nặng nề, y như những hạt thủy ngân. Cọc chèo rên rỉ êm êm, lâu lâu nghe thấy tiếng kèo kẹt của một con gà nước. Và thỉnh thoảng, xa tích tắp, tiếng kêu rên như tuyệt vọng của một con cú mèo. Inoska nhỏ nhẹ: "Ai có thể tưởng tượng được rằng chiến tranh đang ở gần đây, gần ngay đây nhỉ? Các đồng chí, rồi sẽ có biên thư cho tôi không đây? Này, như anh đấy, anh Alexei, anh có viết thư cho tôi không? Dầu chỉ là một vài dòng. Các anh có muốn tôi tặng các anh những tấm bưu ảnh có sẵn địa chỉ của tôi không? Các anh chỉ cần ngoạch ngoạc vài chữ, tôi mạnh, chào, rồi cứ thế đem vứt vào thùng thư là xong. Nhận không?" Serdukov chu chéo lên: "Ơ này các bạn ơi, ra đi thú biết mấy hả, vào việc thôi." "Mặc thay cho ma lôi quỷ kéo, ta vào việc thôi." Rồi cả ba lại ngồi im, chỉ còn nghe thấy tiếng chèo khua sóng êm như ve vuốt và tiếng nước đập nhẹ nhẹ như ru bên mạn thuyền. Thuyền rẽ nước, đứt cuộn thành những cuộn chỉ sáng trắng như bạc cuốn ra hai bên. Sương tan đi, và từ con thuyền cho đến tận bờ, lăng tăng rung rẩy những ánh sáng biếc mà bông súng làm cho lấm chấm trắng, lấm chấm vàng. Inoska đề nghị: "Hay chúng ta hát ít câu nhé." Nói xong, không để trả lời, cô nàng lãnh lót bài ca Cây Dâu. Giọng buồn buồn, cô ca đoạn đầu, rồi thì thiếu tá Seruska ca hòa nhịp với cô bằng giọng Anh, là giọng bariton mạnh và trầm. Từ trước tới nay, Alexei chưa nghe anh ta ca lần nào, và không ngờ anh ta có giọng hát hay, ấm áp và mơn trớn đến thế. Bài hát đượm buồn lê thê trên sương nước, mơ màng và say đắm. Hai âm thanh tươi tốt, một nam, một nữ chụm lại bâng khuâng. Alexei chợt nhớ lại đám cây dâu mảnh khảnh, cây dâu cô quạnh trước cửa sổ phòng anh, và hình ảnh chị Varia có cặp mắt lớn đẹp ở làng hầm bí mật trong rừng. Rồi tất cả lại biến mất. Hồ, trăng, ánh sáng huyền ảo, huyền với những lời ca. Anh chỉ còn nhìn thấy một cô gái camisin trong bóng sương mờ bàng bạc. Nhưng lần này không phải là Olga mà anh vẫn quen thấy qua tấm hình trên cánh đồng bông cúc nhỏ, mà là một Olga khác lạ đối với anh, mệt mỏi, hai má sạm vết nắng, cặp môi nứt nẻ, óc lu đẫm mồ hôi, tay cầm sẻng đang làm việc đâu đó trong thảo nguyên của thành phố Stalingrad. anh buông tay không chèo nữa. Và lần này cả ba cùng hát đoạn cuối của bài ca.